hồi 40 dạo địa ngục lưới thép gai, đĩa đói và châu chấu. Phật sống Tế Công giáng ngày 9 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Ý Lan quyển cánh nhiễu hồi lan, thánh điển thanh tâm hiển dị hương. Khứ bại trần ai tiêu bất nghiệp, phù sinh hà tất khổ bôn mang. Dịch: chán tựa lan can lại dạo hiên, điện thần hương ngát sạch vô ngần, đường trần thất bại tan cơ nghiệp, ha khổ bôn ba cõi thế nhân. Tế Phật thánh hiền đường vừa mới được dọn dẹp sửa sang, trong ngoài sạch sẽ trang nghiêm, thần tiên rất thích những nơi thanh tịnh. Chúng sinh muốn thấy thần tiên thì trước hết phải gọt rửa tâm thân mình cho thật thanh tịnh, nếu không huệ nhãn sẽ bị bụi trần che lấp, chẳng thể nào trông thấy tiên cảnh được. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương Sinh xin vâng lệnh. Thưa, bữa nay ân sư có vẻ vui mừng sảng khoái, không rõ nguyên nhân bởi đâu. Đây, Tế Phật, tới thánh hiền đường là chốn thanh tịnh, ta thấy thánh điện không dính một mảy bụi trần, cho nên nỗi âu lo tan biến. Dương Sinh, người đời thường nói bất kiến vi thanh tịnh, mắt không nhìn thấy là thanh tịnh, ý của ân sư thế nào? Tế Phật, chỉ có tiên Phật mắt không cần nhìn mà trí vẫn thông suốt thôi, còn phàm nhân chẳng như thế được. Cho là mắt không nhìn thấy rồi, chẳng kiên cử sự ô uế hành động, tà tâm loạn đức tâm chốn tối tâm rồi, nói không nhìn thấy tức là thanh tịnh được ư? Dương Sinh, ân sư nói rất chí lý, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đại sen. Dương Sinh, bữa nay mình tới đây sao chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi, không hề nghe tiếng kêu khóc bị hành tội gì hết. Tế Phật, hôm nay chúng ta tới thăm ngục lưới gai sắt dùi cào cào. Ngục này, tội hồn chịu những hình phạt thống khổ không cùng, do đó chỉ âm thầm rên xiết thôi. Con hãy đợi, lát nữa sẽ rõ mọi sự. Đã tới gần cửa ngục, ngục quan cùng tướng quân đang chờ đón chúng ta. Dương Sinh xin vái chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi cùng ân sư Phật sống tới thăm quý ngục, cùng hỏi han sự tình, xin quý ngục giúp đỡ tôi phương tiện. Ngục quan bản ngục là địa ngục lưới gai sắt dùi cào cào thuộc lục điện, do Viện Thần Vương cai quản, nay Đài Trung Thánh Hiền đường phát huy đạo giáo, công đức sâu dày, giờ đây lại phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, tiết lộ tình hình ở âm phủ để khuyên đời độ người, sự khó nhọc thật đáng kính phục. Bản ngục cũng được tả vào sách vàng, thật quá vinh hạnh, kính mời hai vị vào tham quan. Dương Sinh đa tạ ngục quan đã kỹ càng chỉ giáo cho tôi. Trong ngục dùng toàn lưới sắt kết gai thép nhọn, y hệt hàng rào dây kẽm gai ở trên trần, dưới hầm ngập nước đã rào một tầng, trên một mặt đất còn rào thêm tầng nữa, khiến tội hồn không đứng lên nổi, phải bò sát đất mới di chuyển nổi. Mỗi khi ngẩng đầu lên liền bị gai sắt đâm đau đớn, các tội hồn rên xiết không ngớt, quần áo họ rách nát tả tơi, trên mình họ còn đeo theo hai vật gì? Vì tôi đứng cách khá xa nên nhìn không rõ vật đó, xin ngục quan nói cho tôi hiểu được chăng? Ngục quan, hai vật đó, một là sâu bọ, hai là đĩa đói chuyên hút máu mủ và nước ấp trong đầu người để sống. Tế Phật, hãy đi tới để thấy rõ ràng hơn dương sinh đúng đúng ôi chà. Thì ra toàn thân tội hồn bị đĩa đói đeo, nhìn cảnh này mọi người đều kinh hãi. Trên đầu tội nhân sâu bọ lại bu kính không hiểu, bu như vậy là chúng ăn được những gì. Tế Phật đĩa đói còn gọi là mã hoàng kỳ thường sống ở vũng bùn lầy, khi đã bám được vào người ta thì hút hết máu tươi, nên người đời ai cũng sợ. Còn hoàng trùng là một loại sâu bọ chuyên phá hoại mùa màng, chúng thường bay hàng đàn, thấy lúa thì xà xuống ăn cho bằng sạch. Ở đây hoàng trùng bu kín đầu là để hút cạn nước trong ấp tội hồn. Ngục quan hoàng trùng chuyên hút sữa trong hạt lúa còn non, bữa nay ở âm phủ chúng hút nước ấp trắng đục của tội hồn trông giống hệt như nước sữa trong hạt lúa non vậy. Dương sinh, hiện thờ tôi sợ quá, nhìn cảnh này lòng bàng hoàng, chân tay bủng rủng muốn ngất xỉu. Tế Phật, chớ kinh hãi, mình dạo âm phủ để viết sách vốn phụng chỉ mà tới, có ta bên cạnh hãy can đảm lên. Ngục quan xin hai vị hãy đợi một chút, tôi sẽ kêu thêm vài tên tội hồn nữa ra đây để chứng thực lại những bằng chứng xác thực của các tội đã phạm. Dương sinh đa tạ ngục quan, nhưng trên thân tội hồn đĩa đói lại bám đầy khiến tôi sợ hãi quá. Ngục quan đúng đúng, nhưng hai loại trùng này đã bị trừ sạch. Dương thiện sinh chớ sợ hãi, tôi ra lệnh cho hai tội hồn công khai những tội ác đã làm lúc sinh tiền, khiến sau khi chết phải tới đây thọ hình. Phật sống Tế Công cùng Dương thiện sinh đến âm phủ cốt để tìm hiểu, vậy các tội hồn hãy thành thực công khai hậu khiến quá thế nhân. Tội hồn lúc sống tôi là quan tòa chuyên xử những vụ kiện tụng, mỗi khi được bị cáo lo lót tiền bạc, tôi đều xử một cách bất công, do đó đã xử quan nhiều người cùng phá hủy công lý của luật pháp đi. Tôi đã kiếm được quá nhiều tiền trong lúc sống, tuy rằng tôi vẫn thường nghe nói làm quan tòa mà tham tiền không ngay thẳng thì sau khi chết sẽ bị báo ứng. Cũng có lúc tôi nghĩ đời này chỉ cần vinh hoa phú quý quyền cao chức trọng, nhưng rồi đời sau sẽ ra sao đây? Sau khi chết tôi tới đứng trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi nhãn tiền hối lộ, những lời kết án bất chính đều hiển hiện rõ ràng như trên màn ảnh vậy. Tội lỗi đã rõ ràng nên tôi phải lãnh hình phạt giam tại ngục bùng phân nước tiểu, sau đó lại bị giải giao qua lục điện. Biện Thành Vương mắng tôi là làm quan tòa biết luật pháp, nắm giữ cán cân công lý mà còn bất công. Vì phạm vào tội đại ác cho nên tôi đã bị xử đày tại ngục lưới thép gai để cho sâu bọ đục khoét mà chịu khổ, hàng ngày phải bò để lưới thép gai phía trên đâm nát thân, bị đĩa đói sâu bọ hút máu mủ tủy ốc, toàn thân nhức nhối đau buốt, nguyên khí trong người bị hút hết, thật là đau khổ không thể nào tả xiết. Ngục quan đã hiểu pháp luật lại còn phạm pháp, thật là không còn pháp luật, không còn trời. Mong kẻ nắm giữ pháp luật ở thế gian phải học tác phong nghiêm minh công chính của bao công, hành xử đạt mức không quá đáng, không bất cập, vì xã hội trừ dân gian dẹp tệ, thế thiên hành đạo, công đức vô lượng. Nếu như không theo đúng quy luật của công lý, vì tư lợi mà thấp tiếp, tham lam mưu cầu hối lộ, sau khi chết xuống địa ngục ắt bị nghiêm hình sửa trị. Ngoài ra còn liên lụy đến cả con cháu đời sau bị đầy ải điêu linh không dứt. Gương sáng ngàn xưa báo ứng điều rất chí công, hai tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi bất chính lúc còn tại thế. Tội hồn tôi lúc sống thân thể cường tráng khỏe mạnh, thường bảo vệ các sòng bài cùng chống ăn chơi, chiếm cứ một khu đất trống lấy quê lợi để sống. Cuộc đời trải qua những ngày sung sướng, từ sự ăn nhậu những của ngon vật lạ cùng các thứ vui chơi không thứ gì là không từng được hưởng. Có ngờ đâu sau khi chết bị Diêm Vương phán đầy tại ngục này, hiện thờ quá đau đớn khổ sở không gì sánh nổi, thật muôn phần thê thảm. Tế Phật phàm những kẻ không dùng nghề nghiệp chính để sinh nhai, lại đi thâu lợi tức là hút máu huyết của kẻ khác, thì sau khi chết đều phải tới đây để chịu tội. Mong người đời mau tỉnh ngộ, thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiện đường. Dương Sinh cảm tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi quá nồng hậu, vì đã tới giờ chúng tôi xin cáo từ. Ngục quan lệnh của tướng quân hàng ngũ chỉnh tề tiễn khách. Dương Sinh thưa con đã chuẩn bị xong, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,